kính đại chúng chắp tay niệm Phật không quý vị. Thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thì đây tức là hôm bữa chúng ta học qua cái phần Đức Phật dạy cho các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật, tức là khi mà người ta đánh mắng chớ đem lòng sân hận lại. Rồi khi mà Đức Phật diễn tả những cái cảnh giới để mà cho các hàng Bồ Tát tham nhẫn đó, thì đây Đức Phật nói tiếp nè: đại Bồ Tát nghe Phật thuyết như vậy mà trong lòng chẳng kinh sợ, lại suy nghĩ không học pháp này làm sao có thể đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tức là khi mà nghe Đức Phật nói về cái pháp kham nhẫn á, nhiều khi quý Phật tử thấy là mình không có thể nào mà kham nhẫn được trong cuộc sống giữa đời thường. Bây giờ mình khi mà mình ngồi trong cái pháp đường, hay là khi mà quý Phật tử đến chùa, có nhiều lúc mình kham nhẫn được, đúng không? Nhưng mà khi mình ở ngoài đời, chẳng hạn như bây giờ mình về mình sống chung gia đình, khi mình gặp chồng mình, gặp con cái mình, gặp những người thân của mình, hoặc nó khác hơn là khi mà quý Phật tử đi ra đường đó. Ngày bây giờ quý Phật tử có để ý không biết, chẳng hạn như mình thấy mình đi lên Lâm Đồng, Bảo Lộc hay là Đà Lạt đó, thì quý Phật tử thấy cái con người người ta nó khanh nhẫn nhiều hơn ở dưới chỗ mình. Quý Phật tử biết tại sao không? Do cái khí hậu á, mà cái khí hậu nó mát mẻ thì làm cho người ta ít sân hận, ít bực tức. Quý Phật tử có để ý không biết, đúng không? Còn mình ở cái vùng mà dùng xứ nóng, cho nên mà mấy người mà quý Phật tử cũng hiểu chứ, mấy người mà bị thần kinh mà gặp cái mùa này hay dễ khùng lắm, đúng không? Huống chi mình nữa, chẳng hạn bây giờ mình đi ra đường mà trời thì nóng bức, mà bây giờ mình đi ra đường cái kẹt xe rồi khói rồi bụi đủ thứ chuyện hết, mà chỉ cần có người nào mà đụng mình một cái thôi, tự nhiên mình cũng nổi khùng lên, thấy không? Cho nên qua cái này khi mà mình nghe được cái cảnh giới mà Đức Phật nói là bây giờ nếu mà tu tập mà không kham nhẫn thì không được, thì khi mà mình nghe mình không có sợ hãi, sở dĩ mà chúng ta không sợ hãi á, rồi chúng ta suy nghĩ như thế này: nếu mà mình không có nhẫn được á thì không thành Phật, đúng không? Bây giờ quý Phật tử nghiệm lại trong cái quá trình mà khi mà Đức Thế Tôn làm nhân địa Bồ Tát để đi tiến thẳng vào con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác á, thì trong cái phần mà khi làm nhân địa Bồ Tát á, là đời nào Đức Phật cũng kham nhẫn hết. Mà trong kinh Kim Cang nói là tiên nhân nhẫn nhục bao nhiêu đời, 500 đời làm tiên nhân nhẫn nhục, đúng không? Đó, cho nên qua cái phần này là chúng ta thấy rằng suy nghĩ được như thế rồi thì chúng ta bắt buộc rằng chúng ta phải kham nhẫn. Mà cái phần kham nhẫn này là chúng ta phải quán chiếu rất là nhiều mặt. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy trong cuộc sống giữa đời thường này á, là rất nhiều cái chuyện thị phi nó đến với mình. Chẳng hạn như ngày xưa thì ít lắm, nhưng bây giờ rất là nhiều. Thứ nhất là thông tin bây giờ rất là bén nhạy, đúng không? Nhưng mà chúng ta phải hiểu một cái chuyện: khi mà mình nghe cái chuyện thị phi nó đến với mình thì mình phải tìm hiểu rằng cái người đó là người trí, cái bậc trí tuệ, bậc thánh nhân hoặc là bậc hiền nhân, thì chúng ta phải sửa mình liền. Còn nếu mà chúng ta quán chiếu lại cái người đó, họ là cái người phàm phu tục tử, họ là cái người vô trí, thì dầu họ nói cánh mấy mình cũng vững dưng, quán chiếu thì cái mệnh giận, phải không? Cho nên Khổng Tử nói là người trí nói đến mình thì mình phải rà soát lại cái hành động, cái hành vi, cái lời nói của mình. Còn kẻ ngu mà nói với mình bình thường có gì hết, cũng cần quán chiếu một chi nữa, đúng không? Đó, cho nên là Tổ Lâm Tế nói là chỉ cần một người trí biết đến ta, còn 1000 ngu không biết đến ta cũng cần, thấy không? Tổ Lâm Tế dạy rất là kỹ. Cho nên qua cái phần này rồi á, khi mình hiểu được cái điểm đó rồi á, thì tự nhiên á, không cần giữ cái pháp nhẫn nhục làm gì, tự bản thể nó là như thế thôi. Cho nên qua cái phần này hiểu được như thế rồi, cái mình không có sợ, không có hãi gì hết đó. Rồi Bồ Tát mà quán sâu xa ba độc tham sân si này từ chỗ nào khởi, nhân duyên gì sinh, nhân duyên gì diệt, tức là quán chiếu rằng khi mà cái nóng giận này nó khởi lên cái gì, tại sao nó khởi lên cái niệm nóng giận, và khi nó diệt rồi từ đâu nó có, tức là từ nơi duyên thôi. Thật ra trong cái bản thể nó, trong cái tánh không có bát nhã, nó không có những cái niệm này, do duyên. Giống như quý Phật tử thấy á, như bây giờ mình để nước ở trong cái hồ nước á, thì nó phản loạn, nhưng mà khi gặp duyên gió thì nó nổi sóng lên. Quán chiếu như thế rồi thì tự nhiên tức khắc cái pháp tham nhẫn mình đầy đủ. Khi mà giữ được cái tâm nhẫn này rồi á, thì không thấy pháp năng sanh, pháp sở sinh, không thấy pháp năng diệt và pháp sở diệt, nên tâm nhẫn này liên tục không gián đoạn, trong 6 thời không san hở, tức là trong 6 thời luôn. Chứ không phải là mình ngồi đây mình nghe pháp có thể mình kham nhẫn được. Khi mình đối duyên với những người lớn hơn mình nhẫn được, nhưng mà người dưới mình nhẫn được thì chưa phải là bậc đại Bồ Tát học bát nhã. Quý tử mới hiểu nha. Ở đây nói nè, không lựa chọn tất cả cảnh giới như đối với cha mẹ quốc vương của mình thì mình phải nhẫn, hay những tình huống khác như dùng uy thế ép bức hãm hại bắt buộc mình phải nhẫn. Hay như mình nhẫn cái đó cũng chưa phải là nhẫn. Hay như đối với cha mẹ mình rầy mắng mình có thể mình nhẫn được, hoặc là ông vui ông chửi ông mắng mình nhẫn được thì chưa phải là gì, là bậc đại nhẫn, đúng không? Cũng như là trong kinh A Hàm Đức Phật nói này các tỳ kheo, có 3 hạng người sống có mặt trong cuộc đời này, tức là hạng người thứ nhất là nhẫn gì, tức là nhẫn cái người trên mình. Bây giờ mình đi làm một cái cơ quan, cái ông giám đốc đó ông chửi mình, ông mắng mình, cái mình nhẫn được, mình chịu đựng được, sở dĩ mình nói lại ông đuổi việc, tức là bậc hạ. Bậc hạ nhẫn là nhẫn cái người trên mình, như vua nè, chúa nè, hoặc là cha mẹ mình nhẫn, mình kham chịu được, không có nổi giận lên, không có bực tức, thì đó chỉ là bậc hạ thôi. Bậc trung là nhẫn cái người ngang hàng với mình, hạn như bạn bè mình, hoặc là chồng, hoặc là vợ, hoặc là người thân của mình, họ nói cách mấy mình cũng cười, mình cũng vui, thì đó là bậc gì? Bậc trung. Còn bậc thượng nhẫn, bậc đại nhẫn là nhẫn cái người thấp hơn mình. Như bây giờ mình làm một cái ông giám đốc, phải không? Mà đến nó chửi mình, nó nói xấu mình, nó nói đủ chuyện mà mình bỏ qua hết, mình bình thường không có gì hết, đó là bậc đại nhẫn. Quý vị thấy khó không? Cho nên nhiều khi mình về nhà mà có những đứa con mà nó làm cho mình khó chịu mà mình nhẫn được, mình chịu được, đó mình đại nhẫn. Còn mình ý gì? Mình làm cha nè, làm mẹ, làm ông ngoại, làm bà nội gì á. Cho nên quý Phật tử không hiểu chứ, quý Phật tử không ở chúng. Chứ tôi đa phần tôi ở ông chúng á, là tôi thấy những người mà 18, 19 tuổi là tu nhẹ lắm. Bởi vì sao? Khi mà hào hào ở ông chúng á, đụng nhiều chuyện lắm. Mình thấy ở trong chúng gì chứ, rất là nhiều sự kiện nó xảy ra. Mà những người đó họ lấy cái mục tiêu chính, tức là mục tiêu chính là tu tập để thành Phật tác tổ. Còn những cái chuyện họ bỏ qua được. Còn những người mà lớn tuổi chứ, phải chừng 50 mà 60 vào chùa, chỉ có ở cốc riêng. Tức là cũng ở trong tùng lâm nhưng mà có cốc riêng ở, chứ còn mà nhập chúng ở không được. Bởi vì sao? Mà mấy đứa nhỏ, chẳng hạn như bây giờ na nó 30-40, nhưng mà 30-40 tuổi mà nó vào chùa nó tu hồi nhỏ thì cái tuổi hạ lớn mình, mà cái tuổi hạ mà trong nhà Phật là lấy cái tuổi hạ làm chuẩn, cho có lấy tuổi đời. Ông giàu cho anh 100 tuổi mà anh mới vào chùa thì trong nhà Phật nó giống như mình mới sinh ra thì thôi, mới sinh ra. Mà tuy rằng cái người này mới 40 tuổi mà họ sinh trước mình 20 năm về trước rồi, sẽ làm gì? Làm sư huynh. Mà làm sư huynh mà nó đụng mình một cái, tự nhiên cái tâm mình nó bực tức mình nổi lên liền. Cái gì thằng này nó đáng con mình, đáng cháu mình. Mình cứ nghĩ gì không, cho nên rất là khó tu. Đó, cho nên là khi mà mình nhẫn được rồi đó thì đó là bậc gì? Tức là bậc thượng. Trên ba cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy, trong cái pháp tu á, mà nếu mà chúng ta không kham nhẫn được, không kham nhẫn á, mà cái kham nhẫn này nó rất là nhiều nha. Kham nhẫn về nóng nè, kham nhẫn về lạnh, kham nhẫn về đói khát, kham nhẫn về mũi mần, kham nhẫn rất là nhiều. Em bây giờ mình đi ra đường mà hôm nào đó mà lỡ mà cái đèn đỏ nó mở lên cái mình nôn nóng là mình cũng chưa kham nhẫn, phải không? Mà quý Phật tử phải hiểu, phải quán chiếu thật sâu. Dầu cho quý Phật tử nôn nóng cách mấy thì 5 phút nó cũng phải đèn xanh nó bật lên. Thì nôn nóng làm gì? Em phải tập chứ. Tập hít thở thật sâu, thở thật nhẹ, giống như hòa thượng làng Hồng Chỉ á. Dầu cho bây giờ mình nôn nóng cách mấy thì 5 phút nữa thì cái đèn xanh nó mới mở lên. Thì nôn nóng làm gì? Mà ngày nào mình cũng nôn nóng như thế, tức là mình gieo cái hạt giống nó không có tốt trong cái tàn thức của mình. Cho nên mình bồn chồn, mình bực tức, mình không có điềm tĩnh. Đó, cái người tu thiền mình phải quán chiếu thật kỹ như thế, đúng không? Quán chiếu thật kỹ như thế rồi thì mình mới thấy được rằng cái pháp kham nhẫn là không những người xuất gia tu học mà người tại gia cũng phải áp dụng. Mà quý Phật tử mà áp dụng thường xuyên rồi đó thì trong cuộc sống giữa đời thường này quý Phật tử lướt qua những cái nghịch duyên đó mà lướt nhẹ lắm. Cho nên cái người tu lại cái người không tu nó khác nha, chứ không phải nó là cái người mà tu cũng giống như người không tu. Thì như vậy là chúng ta bỏ công sức đến đây nghe pháp ngồi thiền làm gì? Cho nên phải đặt dấu hỏi. Mình tu mình phải có một cái năng lực, cái dụng của tu thiền nó khác hơn, phải không? Nó biểu hiện ra cái hành động thì nó phải khác chứ. Cho nên bây giờ quý Phật tử thấy hàng tuần quý Phật tử đến đây nghe pháp rồi sám hối rồi ngồi thiền trí, không thôi ở nhà sướng hơn. Cho nên mình đến đây tu học là mình phải có khác hơn người thường. Cho nên trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy là cái người tu học thì giống như là chiến sĩ ra trận. Bây giờ quý Phật tử giống như chiến sĩ ra trận vậy, mặc gì? Phải mặc áo giáp. Mình mà không mặc áo giáp là cung tên nó bắn lủng hết, đúng không? Mà giáp gì? Giáp nhẫn nhục, cung thiền định, kiếm trí huệ. Này các thầy tỳ kheo, quý như có một chiến sĩ ra trận, hoặc là đắc thắng trở về, hoặc là chết giữa trận tiền, hoặc là thấy giặc bỏ chạy. Đó, bây giờ quý tử coi thử mình là chiến thắng trở về được không? Tức là gặp tất cả các cảnh đến mình lướt qua được hết, đó gọi là chiến thắng. Hoặc là gì? Hoặc là mình chết, chết giữa trận tiền. Chết giữa trận tiền là mình bị những cái nóng giận, cái bực tức, gọi là chết giữa trận tiền. Hoặc là gì? Thối bồ đề tâm, không tu nữa, làm người phàm phu bình thường, phải không? Thì như vậy trong ba hạng người bây giờ mình bắt cái gì? Thôi bây giờ cố gắng là mình chiến thắng trở về, phải không? Gặp cảnh khó cách mấy mình cũng phải lướt qua được hết. Đó gọi là những cái người này gọi là kham nhẫn, gọi là học bát nhã. Đây nói nè, không những là cha mẹ quốc vương, rồi có những người bị bức hãm hại bắt buộc mình phải nhẫn. Bồ Tát hành nhẫn không vì báo ân, danh lợi, nhân nghĩa, hổ thẹn, sợt. Tức là Bồ Tát mà tu cái pháp bát nhã rồi, không phải mình nhẫn làm gì. Một là báo ơn. Báo ơn cái hạn bây giờ người đó chửi, người ta bắn mình cũng dám nói lại hết. Là vì sao? Vì ngày xưa người đó cho mình mượn tiền, phải không? Bây giờ ngày xưa chẳng hạn bây giờ mình thiếu 1 tỷ tiền ngân hàng, mà bây giờ nếu mà không bỏ ra 1 tỷ để mà chuộc cái sổ đỏ về thì mình bị phá sản, bị phát mãi. Thì cho nên người bạn mình họ cho mình mượn 1 tỷ, khi mình lấy cái sổ đỏ ra rồi thì người bạn mình nói cách mấy mình cũng cười hết á. Đám trò bài này nhẫn hay quá, nhưng mà gì? Báo ơn. Ơn của người đó quá lớn thì chưa phải là cái gì, chưa phải là Bồ Tát, nhớ nha. Bị báo ơn mà, phải không? Hoặc là người đó giúp đỡ mình. Bây giờ mình đi ra nước ngoài thiếu số tiền, cái người bạn mình cho mình mượn rồi thì khi qua bên Ấn Độ đi hành hương, mà cái cô này muốn nói cái gì nói mình cũng cười, mình cũng gì hết. Người ta nói trời cái cô này nhẫn hay quá, mà rốt cuộc mình mượn 30 triệu mình đi, ví dụ gì đó, đó là báo ơn. Đây tôi nói hơi nó, mình nói kỳ kỳ nhưng mà thật ra như thế là vậy đó. Tức là vì báo ơn mà mình nhẫn thì cũng chưa phải là Bồ Tát học Bát Nhã. Đây nói nè, không vì báo ơn hoặc là gì, vì danh lợi. Vì danh lợi là cái cô này hứa, đúng không? Bây giờ mình thiếu tiền, hứa là 7 ngày nữa tôi cho cô mượn 7 tỷ mà không lấy tiền lãi, đúng không? Rồi bây giờ mình làm một cái công việc nào đó đi, bây giờ mình muốn làm trưởng phòng lắm, đúng không? Thì cái người này hứa chắc chắn rằng hết năm nay đây tôi sẽ đưa cô lên làm trưởng phòng hoặc là giám đốc. Thì cái người này nói cách mấy mình cũng cười hết đó. Vì sao? Vì danh lợi, đúng không? Mình thấy trong cuộc đời nó là gì đó. Tôi thấy là có những người sai, họ nói nặng lắm mà mấy người khác cũng cười. Thì tìm hiểu ra là đang mắc nợ người đó 7 tỷ. 7 tỷ rồi bây giờ sao dám nói, đúng không? Thì chưa phải là Bồ Tát mà hành Bát Nhã Ba La Mật. Ở đây nói nè, không vì báo ân, không vì danh lợi, mà cũng vì nhân nghĩa sợ sệt gì hết. Cho nên Khổng Tử nói quân tử có ba cái đức tính đó. Một là gì? Một là phú quý bất năng dâm, bần hàn bất năng tham, quyền quy bất năng quý. Tức là khi mà cái người mà quân tử mà có cái ba đức tính đó thì mới gọi là quân tử. Giàu sang không có chạy theo cái khát ái dục vọng. Chẳng hạn như bây giờ mình đang nghèo thì không có gì hết, khi mà mình giàu lên rồi thì năm thê bảy thiếp thì không phải là quân tử, phải không? Mà quân tử mà khi mà nghèo khổ tiền của mà rớt ra đường ta cũng lụm cũng thèm, đó là gọi là quân tử. Vậy gì nữa, mình đem cái quyền thế mình ức hiếp người ta, mình uy hiếp người ta cũng sợ sệt, đó gọi là quân tử có ba cái đức lớn, tính lớn đó. Cho nên quân tử mà còn được như thế huống chi là Bồ Tát học Bát Nhã đó. Cho nên qua cái phần này quý vị phải hiểu. Quý Phật tử mà đi qua bên Trung Quốc mà đến cái chỗ mà Tứ Xuyên thì Niên Chữ Thiên có mà cái tượng Phật Di Lặc lớn á, quý tử biết không? Cái tượng Phật mà làm cao nhất á, gần 50 mấy mét. Là ngày xưa nó có một cái truyền thuyết là có một vị thiền sư tên là Thông Hải, mà khi mà đi ngang bên đó thì nghe cái vùng đó là hay có những cái chiếc thuyền buôn mà đi ngang bên khúc đó đều bị đắm, bị chìm hết. Cho nên ngài mới phát nguyện đó, ngài làm cái tượng đó. Mà khi mà ngài làm cái tượng đó, chuẩn bị làm cái tượng đó thì phải đến xin cái ông quan địa phương. Thì ông quan địa phương á, ông nói ông sẽ cho làm cái tượng đó, nhưng mà phải chi cho ông một số tiền. Thì lúc này thiền sư Thông Hải nói bây giờ tôi nói thật với ông á, là tiền của tôi không có, tôi chỉ gom góp thôi. Ngồi cái thân mạng này ra, bây giờ ông xin cái gì cũng được đó, tôi sẵn sàng tôi cho. Tức là ông xin trên cái con người tôi cái gì tôi cũng cho hết, nhưng mà tiền có. Thì ông quan này ông bực quá, ông nói bây giờ tôi xin con mắt được không? Vừa nói xin con mắt này, móc con mắt này đưa lên bàn liền. Quý tử thấy không? Tức là dùng y thế mà ức hiếp Bồ Tát, cái ngài sợ. Cái ông quan địa phương vừa nói là thôi bây giờ tôi xin con mắt ông được không? Vừa nói như thế là ngài dùng cái ngón tay ngài móc con mắt để lên bàn. Từ đó cái tượng Phật mới ra đời. Quý Phật tử thấy các vị Bồ Tát tu trong cái cuộc sống này là như thế. Cho nên các ngài là không vì báo ân, danh lợi, nhân nghĩa, hổ thẹn, sợ sệt. Pháp cổ đại Bồ Tát hành nhẫn, tức là giả sử có người mưu hại, đánh đập, mắng nhiếc thì tâm cũng có lay động. Đó là gì? Gọi là gì? Một là gì? Đánh đập nè, mắng nhiếc, tâm cũng không có lay động. Tức là trong thiền thoại kể một câu chuyện mà khi mà tổ đề bà mà đến cái vùng Bắc Ấn đó, giáo hóa ngoại đạo rất là đông, cho nên ngoại đạo có tuyên bố là ngươi dùng miệng thắng ta thì có một lúc nào đó ta dùng dao thắng ngươi. Cái một hôm cái ngày ngồi thiền khoảng chừng 2-3 tiếng, cái ngoại đạo lẻn vào rút dao mổ bụng ngài. Tại sao mà khi mà mới đề ba ngồi thiền nó chạy vào, mà khi mà ngồi thiền lâu rồi nó chạy vào? Quý Phật tử mà ngồi thiền mà lâu rồi biết rồi, đúng không? Cho nên ngày xưa mà chúng tôi ở Thường Chiếu á, tụi mà ăn trộm nó canh hay lắm nha. Khi mà ngồi thiền khoảng chừng 1 tiếng hoặc là 45 phút rồi nó vào. Thứ nhất là mình ngồi mình đâu có chú tâm gì đâu, Thứ hai mà khi mà quý Phật tử ngồi chạy chừng một tiếng là chạy không nổi nữa, đúng không? À, mình khi mình muốn đứng dậy mình chạy là phải xô bớt. À, cho nên canh ngày ngồi thiền khởi chừng 1-2 tiếng nó vào, nó lãng vào, rút vào cái đó mổ ruột ngài. Mà khi mà mổ ruột ngài rồi, ngài rất là bình tĩnh, ngài nói thôi bây giờ ông đến sau lưng tôi nè, ông lấy y bát, ông chạy ngược trên núi á, chứ ông đừng có chạy đi đường bằng. Bởi vì tôi có một số đệ tử rất là đông, mà mấy đứa này nó chưa chứng pháp nhẫn, thấy không, rõ ràng không, chưa chứng pháp nhẫn thì nó sẽ giết ông chết đó. Mà khi mà ngồi đạo nó nghe được như thế rồi, nó ôm bình bát nó chạy trên núi rồi đó, thì các đệ tử mới hay tin được, mới rượt theo cái ngài. Ngài chặn là ngài nói, ngài nói là giết cái gì chứ không phải là giết ngài, đúng không, giết cái thân ô trượt thôi, chứ còn cái bản thể của ngài ai đụng vô được, đúng không? Đó, cho nên ba cái phần này gọi là khi mà đánh đập hoặc là mắng giết, tâm cũng có lay động. Rồi quý Phật tử thấy là các vị tổ, hạn như tổ Quỳ Khả, đúng không? Khi mà ông quan địch Trọng Khả mà ổng nghe cái ông pháp sư Biện Hòa vu cáo ngài thiết cái tà giáo bỏ vào ngục, đánh đập rồi đủ chuyện hết mà ngài vẫn bình thản. Đó là gì? Đó là Đại Bồ Tát học Bát Nhã. Đó, cho nên còn mình sao đụng chút xíu chịu nổi. Phật dạy là nếu mà có những sự kiện mà nó đến á, mình chịu đựng nổi á, thì Phật nói là quý như này các tỳ kheo, có một người bị vết thương làm mũ, cho nên đụng một cái chảy mũ chảy máu ra, phải không? Thì chưa phải là cái bậc học Bát Nhã. Mình nghe như thế rồi thì mình bây giờ là gọi là mình tập á, tập lần. Bởi vì cái phương pháp học Bát Nhã là quán chiếu giữa mình và người, nó không có thực thể, không có thực tánh. Chớ mà cái tánh không quy chiếu được các pháp, phải không? Đó. Đại Bồ Tát nếu làm vua hay làm người trong dòng họ vua, nếu có người nghèo khổ đến mắng chửi sỉ nhục, thì nhà vua cũng không dùng uy thế trừng phạt cho rằng ta là vua phải dùng pháp luật trị tội ngươi, mà nghĩ rằng tôi từ xưa đến nay ở trước các đức Phật phát thệ nguyện cứu giúp tất cả chúng sanh, làm cho họ thành Phật. Nay nếu Bồ Tát khởi tâm sân hận thì trái với cái bản nguyện xưa. Thấy không? Tức là chẳng hạn như bây giờ mình nghèo khổ á, mà người ta ức hiếp mình thì mình nhịn được. Còn đằng này khi mình làm vua luôn, hoặc là mình làm gì bà con của ông vua, mà có một người nào đó một hôm cái nó gặp mình, cái nó chửi, nó mắng. Hay như ngày xưa tôi qua bên, tôi qua bên Canada, tôi đi đường tôi chứng kiến luôn chứ không phải là tôi nghe kể lại. Thì khi mà tôi đang đi đường vậy thì có một cái ông thủ tướng Canada, ông đang đi ngược chiều vậy nè, thì bất thình lình nó có một cái anh thanh niên khoảng chừng hai mấy ba chục vậy, cũng rất là trẻ, anh cầm nguyên một cái bánh bông lan, anh chạy đó nó ập vô mặt ông thủ tướng luôn. Mà bên đó lạ một điều, họ đi không có bảo vệ hết, đi bình thường. Mà khi mà cái bánh bông lan ập vào mặt cái ông thủ tướng rồi đó, thì khi mà nhà báo nó đến nó phỏng vấn ông nói chắc tôi làm cái lỗi gì người ta mới làm vậy, họ cũng chi cứu làm gì đó. Cho nên đây nói rất là kỹ là khi mà các bậc Đại Bồ Tát họ sanh vào cái vùng đó, họ cũng có tu nha, họ hiểu rất là cái tinh thần của nhân quả đó. Cho nên ba cái phần này mình hiểu được là khi mà bậc Đại Bồ Tát sanh trong dòng tộc vua hoặc làm vua, cũng không vì ỷ thế lực mình làm vua rồi mình ức hiếp người khác, nên Bồ Tát rất là bình thản, không có gì hết. Cho nên nói rất là kỹ là tại sao nghĩ rằng từ vô lượng kiếp mình đã từng đứng trước mặt các vị Phật quá khứ, mình phát thệ nguyện cứu giúp chúng sanh, mong muốn họ làm Phật, mà bây giờ mình trị tội họ thì trái với cái bản nguyện, cho nên vượt qua được hết những cái nghịch duyên này. Rất là rõ. Ví như lương y thệ nguyện, thế gian có những người mù mắt, tôi phải trị cho lành cho họ. Nếu tự mình không sáng mắt thì làm sao trị được bệnh cho người? Như vậy Bồ Tát vì trừ vô minh tâm tối cho chúng sanh mà tự mình khởi tâm sân hận thì làm sao cứu giúp được họ? Tức là ở đây là Phật đưa ra một cái ví dụ kế tiếp, là mình là một cái ông thầy thuốc, mình phát nguyện là trị mù mắt cho chúng sanh. Mà bây giờ hỏi thật quý Phật tử nè, quý Phật tử sáng mắt là mù mắt? Mà trong kinh Tương Ưng Bộ Đức Phật nói có ba hạng người: một là người mù mắt, hai là người một mắt, ba là người được hai mắt. Phật nói là quý như này các tỳ kheo, có các chúng sanh bị tham sân si, đúng không? bị ô nhiễm, bị cấu nhiễm nơi tâm, không biết Phật pháp, không biết con đường chánh pháp mà đi á, này các tỳ kheo, Như Lai nói người đó là người mù mắt. Thì như vậy bây giờ mình chưa có mở sáng con mắt pháp, chưa mở sáng con mắt bát nhã, thì mình nói thật luôn, mình cũng là cái người mù, đang gì, đang trong cái nhà vô minh tâm tối. Trên Bồ Tát phát thệ nghĩa là mở con mắt bát nhã cho mình. Khi mà con mắt bát nhã quý tử mở rồi đó, thì mới gọi là người là sáng mắt. Còn người một mắt là gì? Chỉ cho các hạng thanh văn duyên giác. Mà người hai mắt là Đức Phật dụ cho bậc đại Bồ Tát, thấy không? Tức là Phật nói rất là kỹ, có ba hạng người xuất hiện trong cuộc đời. Thì như vậy đây á, là mình là phát đại nguyện là mình cứu giúp cho họ mở con mắt bát nhã, mà mình sân hận lên sao? Cho nên vừa rồi rồi có một cái ông cư sĩ, ông đến thiền viện tôi, ông tâm sự. Ông ở tận Phú Yên, Bình Định là. Ông nói con nói thiệt với thầy, tôi hỏi ông quy y chưa? Ông nói là con quy y rồi. Hỏi quy y đâu? Ông nói con quy y trước bàn Phật của con. Tôi nói xưa giờ tôi đâu có nghe chuyện này. Ông nói bây giờ là con quy y là nhị bảo à, Phật bảo, Pháp bảo, còn Tăng bảo con quy y. Tôi ngạc nhiên, tôi hỏi ủa sao, tại sao mà Tăng bảo phải quy y chứ quy y phải đúng ba, tức là Tăng quy là phải là quy Phật, quy Pháp, rồi quy Tăng, tức là phải có ông Tăng truyền giới. Chứ còn mà đạo hữu nói là quy y, Tăng bảo là quy làm sao? Thì ông mới kể là ngày xưa ông ở trong một cái ngôi chùa nọ, thì có một cái người này á, là đụng cái chuyện gì ông cũng bực tức hết. Từ đó ông mới nghĩ rằng cái vị này xuất gia mà thua ổng, đúng không? Cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là khi bậc đại Bồ Tát mà muốn giáo hóa cho người nào đó, thì trước tiên mình phải dùng cái pháp khâm nhẫn trước đó. Mà nếu mà không có pháp khâm nhẫn thì mình quá độ không được đó. Cho nên đây rất là kỹ. Cho nên có những lúc mà quý Phật tử đi chùa, mà tại sao mình nghĩ mình đi chùa nhiều năm nhiều tháng mà cái người thân mình không chịu đi, là mình phải coi mình lại, đúng không? Nhiều lúc mình nói ủa tại sao mà mình đi chùa nhiều mà chồng mình chịu đi theo, tự vì ông thấy mình ủa tại sao mình đi chùa mà cũng giống như ngày xưa. Với tử nghiệm này đúng không? Tại sao mình đi chùa mà mình không bỏ những cái bực tức, những cái sân hận, những cái nói những cái lời trái tai thì không chịu đi. Còn mà khi mà quý Phật tử mà đi chùa về mà thấy chồng mình, con mình quan hỷ đi là mình biết mình tu đúng á, tu đúng pháp, đi đúng cái con đường mà bậc Bồ Tát đi. Cho nên là tự thân quý Phật tử phải làm tự thân quý Phật tử trang nghiêm thanh tịnh trước thì cái người thân mình mới đi. Cho nên là mình thấy, mình để ý là có những gia đình vợ đi chùa mà chồng chịu đi, hoặc là chồng đi mà vợ không đi. Cho nên chẳng hạn như có những người, người ta kể lại là tôi hỏi là tại sao mà con đi chùa, chồng cô đi chùa, hoặc là chồng cô đi mà cô không đi. Thì những người vợ nói là ổng đi chùa vậy cho mà ổng còn uống rượu nè, uống bia nè, hút thuốc đủ chuyện hết, cho nên con tin. Rõ ràng cho nên mắt mình mà chưa có mở được, chưa có sáng được á, thì đừng có nói người ta đi theo, phải không? Bởi vì họ cũng hiểu chứ, họ hiểu Phật pháp là trong cái giới lực của Đức Phật dạy như thế nào, trong cái pháp tu như thế nào họ biết hết. Mà mình làm sai cái họ tin liền, họ không bao giờ đi, không có tin. Đó nên cái phần này nói rất là kỹ, giống như cái ông thầy thuốc mà thệ nguyện cứu độ chúng sanh mà nói giận lên nữa thì không ai tin. Đó. Bồ Tát không thấy ta là người hay nhẫn, không thấy có đối tượng để nhẫn, không hay không khác, vì tự tính nó ly. Đây gọi là đại Bồ Tát học bát nhã ba la mật, thâm đạt sằng đề ba la mật. Tức là mình nhẫn mà mình không thấy đối tượng nhẫn mà mình nhẫn. Tức là gọi là trong cái cảnh giới này chúng ta học biết rồi, bản thể nó không có hai, đúng không? Bản thể nó không có ta, không có người, không có chủ, không có khách. Tức là trở về cái chỗ tánh không, tức là ngay trong cảnh giới vô niệm. Tức là vì bản tính của nó là ly hết tất cả các pháp. Quý Phật tử thấy không? Hư không á, hay một điều là hư không bao hàm muôn tượng, mà muôn tượng không có dính dáng gì hư không hết. Đó rất là kỹ đó. Cho nên bản thể của chúng ta cũng như thế. Đại vương, đại Bồ Tát học bát nhã ba la mật, hành tỳ lê gia ba la mật, tức là chúng sanh chưa diệt thì Bồ Tát làm cho diệt, chúng sanh chưa được độ thì làm cho được độ, chúng sanh chưa giải thoát thì làm cho được giải thoát, Chúng sinh chưa an thì làm cho được an, chúng sinh chưa giác ngộ thì làm cho được giác ngộ. Bồ Tát luôn tinh tiến như thế. Có những ác ma đến làm trở ngại nói như thế này: này thiện nam tử, ông chớ tu pháp này vì vô ích. Tức là ở đây tôi nêu lên cho một cái điểm là khi mà quý Phật tử dấn thân vào con đường tu tập á, mà mình không có phát cái đại nguyện, không có phát cái hạnh nguyện thì mình đi không hết con đường này. Cho nên thiền sư Quỳnh Minh á, mà khi mà đọc đến cái chỗ kinh Hoa Nghiêm á, nó là khi Bồ Tát tu tập dầu cho làm tất cả các việc thiện pháp mà không có phát cái hạnh nguyện, không phát cái đại nguyện á, thì tu tập không đến nơi đến chốn được. Đó là quyến thuộc của ác ma. Thì nghe như thế rồi cái ngài mới phát nguyện, tức là độ khắp tất cả chúng sanh. Đây là nằm trong cái gì? Nằm trong gọi là tứ hoằng thệ nguyện độ, tức là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó. Quý tử học qua rồi đó, đó. Tức là mình học bát nhã là mình phải có một cái hạnh nguyện, chúng sanh chưa được giải thoát mình phải làm như thế nào đó cho chúng sanh giải thoát. Thì như vậy ở đây á, là cái tinh thần học bát nhã là để nêu lên cho quý Phật tử thấy là một cái điểm tiến cho không có lùi. Tức là nhiều khi cái mình tu tập một thời gian cái mình thấy nó trở ngại một cái gì đó, cái mình thối Bồ Đề Tâm. Còn đây là mình phát nguyện là mình độ hết tất cả chúng sanh, mà chúng sanh đây là có cha mình nè, mẹ mình, người thân quyến thuộc của mình đầy đủ hết, đúng không? Tiến là không có lùi, mà tiến mà lùi á thì quý Phật tử chưa phải học bát nhã. Mà cái pháp bát nhã này chỉ cần quý Phật tử học một pháp thôi thì thành tựu hết tất cả pháp, để đi sâu vào con đường công phu nhờ học bát nhã. Cho nên Hòa Thượng Trúc Lâm là luôn luôn bắt buộc quý Phật tử là gì? Ăn cơm cũng tụng bát nhã, rồi sau khi mà xả thiền xong cũng tụng bát nhã, đúng không? Rồi trước khi vào thiền cũng tụng bát nhã để cho mình nhớ. Rồi khi mà quý Phật tử mà chuẩn bị mà từ giã cuộc đời này rồi á, thì Hòa Thượng bắt tăng chúng hoặc là đạo tràng cũng đến tụng bát nhã. Bởi vì sao? Bởi vì bát nhã là mẹ của ba đời mười phương chư Phật. Từ cái ánh sáng bát nhã phóng chiếu ra vạn tượng. Nhờ học bát nhã cho nên mình không có buồn, không có khổ trong cuộc đời này, vượt qua hết những cái chướng duyên. Dầu cho người ta nói cách mấy mình cũng vững dưng. Bởi vì nhờ gì? Nhờ học bát nhã, nhờ hành bát nhã, nhờ chứng nghiệm vào con đường bát nhã. Đó. Cho nên ác ma nói là bây giờ ông đừng có tu pháp này khó lắm. Vì xưa tôi cũng đã từng phát nguyện độ chúng sanh rồi mà bây giờ độ không được, rất là khó, cho nên ông bỏ đi. Đó. Rồi nói là nhiều Bồ Tát tu cái pháp này lắm mà đạo hạnh đều lui sụp. Ông hãy hồi tâm quay lại tu pháp Thanh Văn hoặc là Bích Chi Phật để tự giác độ, để tự diệt độ luôn. Tức là nhập Niết Bàn luôn, chứ ông đừng có trở lại cái cõi giới này nữa. Tu rất là khó. Thì quý Phật tử nhớ lại câu chuyện của Tôn giả Xá Lợi Phất không? Tức là trong nhiều đời nhiều kiếp ngài tu cái Thanh Văn và Duyên Giác, hoặc là tu vào cái cảnh giới của Bích Chi Phật là thôi, chứ ngài không có phát tâm đại thừa. Thì có một kiếp nọ ngài phát tâm đại thừa, tức là quy hướng về đại thừa. Mà khi mà ngài phát tâm về đại thừa thì ngài đến trước Đức Phật, ngài phát thệ nguyện là ai xin cái gì ngài cho cái đó. Tức là quy hướng về đại thừa. Thì trên bước đường đi khất thực á, thì ngài gặp một cái người thanh niên. Cái người này ngồi dưới gốc cây khóc, khóc sướt mướt luôn. Ngài đến ngài hỏi tại sao khóc, thì cái người này nói là ngài ông có một cái người mẹ bệnh sắp mất, mà cái ông thầy thuốc nói là chỉ cần có một người nào đó tu mà thanh tịnh á, chỉ cần cho cái con mắt về nấu á, làm thuốc uống là hết bệnh. Thì ngài Xá Lợi Phất nói dễ thôi, đâu có gì đâu khó. Cái ngài móc con mắt ngài cho. Khi mà ngài móc con mắt ngài cho thì cái ông này ông chửi, ông nói ông là tôi chưa nói hết câu là ông đã móc rồi. Hỏi móc mắt gì thì ngài Xá Lợi Phất nói móc mắt bên trái. Trời, cái ông thầy thuốc nói là mắt bên phải, mắt bên trái cũng được. Tôi chưa nói chưa kịp gì hết mà ông đã móc mắt ra rồi. Mà móc con mắt bên trái thì mẹ tôi uống không hết bệnh, bây giờ thôi tôi xin mắt bên phải. Nghe nói như thế cái ngày móc mắt bên phải ra, đúng không? Thì khi mà móc bên phải ra cái ông này ông ngửi ông dục xuống đất, ông chà, ông đạp lên. Cái hỏi ồ tại sao mà không đem về chữa bệnh mà chà. Ông nói dối, ông nói là ông mà tu thanh tịnh mà tôi ngửi con mắt ông nó tanh, nó hôi, nó thúi, nó dơ, rồi dục. Thì ngay trong giờ phút đó cái ngày thối tâm, nói thôi thôi không có tu pháp này nữa, sợ quá. Thối tâm luôn, không có tu pháp đại thừa. Mà tu gì? Nghiêng qua con đường thanh văn duyên giác để nhập niết bàn luôn. Mà khi mà ngài khởi cái tâm mà chán á, chán nản cái pháp tu đại thừa rồi đó, thì cái người đó biến thành cái ông trời đế thích xuống thử ngài. Nói tôi xuống tôi thử ông thôi, chứ thật ra có người này như thế. Qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm là trong cái tích xưa là tôn giả Xá Lợi Phất đã từng bố thí mắt mà thối Bồ Đề Tâm. Thì quý Phật tử thấy là cái phương pháp đại thừa là như thế đó. Đại Bồ Tát liền giác biết bảo ác ma: ngươi hãy đi đi, tâm ta như kim cương, ngươi không thể phá hoại ta được. Nếu ngươi làm ngăn trở ta thì tự chuốc lấy khổ não lâu dài, ma liền biến mất. Đó. Nếu Bồ Tát khác tu năm ba la mật mà chưa đắc Bát Nhã ba la mật, dầu trải qua trăm nghìn kiếp cũng bị Đại Bồ Tát tinh tiến tu Bát Nhã ba la mật vượt qua. Huống là hàng thanh văn duyên giác bích chi Phật, Đại Bồ Tát hành Bát Nhã ba la mật thành tựu pháp Phật, tránh xa các điều ác, tuy hành tinh tiến mà không mau cũng không chậm. Đó. Tức là mình nghe mình nói học Bát Nhã cái gì cũng không không hết, cái là mình mặc cái gì mình cũng làm. Còn đây á, là tuy rằng học Bát Nhã quán chiếu các pháp cũng không, nhưng mà tránh xa các điều ác, làm các điều thiện. Quý tử phải nhớ nha, chứ mình nghe nó học Bát Nhã cái gì cũng không không hết rồi mình đủ làm đủ thứ chuyện hết thì chưa phải là bậc Bồ Tát. Mà bậc Đại Bồ Tát hành Bát Nhã ba la mật mà tránh điều ác, làm điều thiện. Quý Phật tử thấy chẳng hạn như bây giờ khi mà quý Phật tử ăn cơm á, là trong cái phần ăn cơm đó là mình đang thực hành Bồ Tát đạo là tự độ rồi độ tha. Muộn thứ nhất quý tử nhớ không? Muộn thứ nhất là gì? Nguyện đoạn các điều ác. Muộn thứ hai là nguyện làm tất cả việc lành. Đó là gì? Tự lợi cho mình trước. Thì gì nữa? Nguyện thành Phật đạo để phổ độ chúng sanh, tức là tự lợi lợi tha, hoặc nói khác hơn là tự giác, giác tha giác hạnh viên mãn. Ngay trong cái phần ăn cơm tam đề ngũ quán là cũng là cho mình một cái pháp tu là đi vào con đường Bồ Tát thường. Tức là ở đây nói rất là kỹ, mà hiểu được như thế rồi thì cái vị nào mà tu mà chưa được đắc được Bát Nhã thì dầu trăm ngàn kiếp tu cũng kịp cái người đó. Cái người mà quán chiếu kỹ về cái tánh không của các pháp rồi đó, thực hành cái con đường Bát Nhã thì quý Phật tử tu một ngày thôi chứ bằng người khác tu 100 năm. Huống chi nữa là các hàng thanh văn duyên giác bích chi Phật. Đây Phật nói rất là kỹ. Ở đây tuy hành tinh tiến nhưng mà cũng không có mau không có chậm. Nhiều lúc mà quý Phật tử có những lúc cái mình nghe pháp rồi cái mình nghe hòa thượng khai thị rồi cái mình về mình hứng chí mình tu, tu ngay tu đêm luôn. Rồi có những lúc cái mình bỏ bê mình tu, phải không? Ở đây nó là không có mau mà cũng không có chậm. Đại Bồ Tát phát nguyện lớn: nguyện cho tôi được thân như Đức Thế Tôn, lông trắng giữa chặng mày, đỉnh đầu có nhục kế, Phật chuyển pháp lưng, tôi cũng như thế. Tức là mình trước khi mà mình vào mình ngồi thiền á, thì quý Phật tử có làm biết, khi mình vào mình ngồi thiền mình phải phát một cái nguyện lớn là mình ngồi giống như Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề 49 ngày đêm, thành đạo chuyển pháp luân. Tức là mình phát nguyện là cái nhân địa ngày hôm nay mình ngồi trên bộ đòn chính là cái nhân địa ngày mai xa mình ngồi dưới cội cây để thành Phật. Tức là mình phải phát nguyện như thế. Cũng giống như mà ngài Đạo Nguyên nói á, là mình tu thiền không phải đợi ngộ, mà khi mình tu thiền là mình đang làm Phật. Thì sư Đạo Nguyên nói á, mình ngồi một tiếng đồng hồ thì tức là mình làm tiếng làm Phật. Mình ngồi 2 tiếng trên bộ đòn là 2 tiếng mình đang làm Phật. Đó, tức là tự nơi tự thân tam nghiệp thanh tịnh, tức là khẩu nghiệp thanh tịnh, gì nữa, thân nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh, tức là 3 nghiệp thanh tịnh là mình đang trang nghiêm cái tịnh độ tự thân. Tức là thì sư Đạo Nghiên nói là mình đang ngồi thiền tức là đang làm Phật. Thì nay nói nè, khi mà quý Phật tử ngồi trên bộ đòn phát thệ nguyện như thế rồi đó, thì tự nhiên mình có một cái năng lực hơn ngày thường. Quý Phật tử về nhà làm thử coi. Tức là chuẩn bị mình ngồi thiền là mình phát một cái thệ nguyện ngồi trên bồ đoàn, tức là mình đang làm Phật, đang đi thẳng vào con đường Phật quả. Hiểu được như thế rồi á, thì đây nói nè, nguyện cái thân tướng mình giống như Đức Phật. Tức là cái thân tướng Đức Phật như thế nào thì mình cũng phải y như thế đó. Rất là rõ không? Ví như vàng ròng và các ngọc báo trong suốt dùng để làm đồ trang sức thì đều nghiêm tịnh. Bồ Tát tinh tiến cũng như vậy, xa lì tất cả nhơ uế của sự biến ngát, giải đãi mỏi mệt, không tự giác biết, không chính tư duy. Bồ Tát xa lì nhơ uế này liền được trang nghiêm bằng công đức trí tuệ thanh tịnh, thân không mệt mỏi, tâm không nhàm chán, tất cả pháp ác chướng đạo bất thiện thảy đều tiêu diệt. Tức là khi mà Bồ Tát tu cái pháp này rồi đó, không có biến ngát, không có giải đãi, mà cũng không có mỏi mệt. Có những lúc là quý Phật tử nghĩ nè, khi mà quý Phật tử ngồi ở đại chúng đông, mình có thể ngồi hết nửa tiếng hoặc là 45 phút. Ở đây buổi sáng ngồi nhiều nửa tiếng phải không? Có những lúc người ta ngồi nghiêm trang mà mình xả ra mình đứng dậy thì cũng kỳ quá. Cho nên mình ráng. Nhưng mà khi mình ngồi ở nhà rồi đó, mới cái 20 phút cái mình nghĩ, thiền sư Huyền Giác dạy, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, nói năng động tịnh thảy an nhiên, cái mình nằm luôn, nằm cái mình ngủ luôn. Đó là gì? Sanh cái biến ngát. Cái giải đãi là gì? Giải đãi gì biết tụi biết không? Giải đãi là đến cái giờ ngồi thiền, đến giờ sám hối, cái tự nhiên cái mình ai nhờ mình làm cái gì đó, cái mình chạy mình làm. Bởi vì sao? Mình tìm có cái phương tiện rồi, mình cũng ấy nấy gì. Cái người này nhờ tôi làm này, nhờ kia, đúng lý ra tôi ngồi thiền tụng kinh á, cái mình bắt cái lý lẽ đó để cho mình khỏi ấy nấy trong cái gì hết á, thì đó là gì? Tức là mình sanh giải đãi đó. Cho nên qua cái phần này, quý Phật tử tu làm sao mà khi mà đến giờ ngồi thiền mà mình không có ngồi được là giống như là mình thiếu một cái món gì. Thiếu như là mình đói mà không được ăn, khát mình không được uống, thì lúc đó quý Phật tử tu tiến á. Còn mà khi mình lên thiền viện mà hôm nào đó mà hòa thượng nói thôi hôm nay nghỉ ngồi thiền, nghe thuyết pháp vậy, cái mình mừng, mình vui, là mình biết là mình tu làm sao rồi đó, thấy không? Thôi mà nghe nói mà bỏ ngồi thiền cái mình vui lắm, là mình biết rồi. Còn ở đây mà bỏ ngồi thiền cái mình thấy nó mình tiếc một cái gì đó, ví dụ đó, đó là mình biết là con đường tu mình tiến. Hay như tụi tôi mà hôm nào đó mà 7:30 mà có cái công chuyện mà không ngồi được là nó làm con người nó khó chịu lắm. Giống như là bệnh mà không được uống thuốc, cho nên bắt buộc là xong công việc là 8:00 hoặc là 9:00 tụi tôi phải lên ngồi tiếng, ví dụ đó. Tức là một ngày là mình phải đưa ra một cái quy định là phải ngồi 2 thời, hoặc là quý cư sĩ là phải ngồi 1 thời, tức là ngày nào cũng phải ngồi. Thứ nhất là giữ được cái thăng bằng cho cái công phu thiền định. Thứ hai nữa là gì? Giữ được cái sức khỏe của mình. Thứ ba nữa làm cho cái tâm mình nó điềm tĩnh. Thứ bốn nữa là những cái chuyện gì đến mình vượt qua cũng được hết. Tâm mình nhẹ lắm, quý Phật tử nghĩ coi. Mà hôm nào mà quý Phật tử bỏ chừng 10 ngày thôi là thấy mình giống như phàm phu liền. Còn hôm nào mà mình ngày nào mình cũng ngồi hết thì tự nhiên cái chuyện gì đến cái mình vượt qua cái nhẹ lắm. Tôi bản thân tôi biết luôn. Hôm nào mà Phật sự nhiều mà bỏ chừng 2-3 ngày là mình thấy mình giật mình liền. Cho nên là phải cần cái phương pháp ngồi thiền, không biến nhát, không giải đãi. Đó. Nhờ mình ngồi thiền cho nên pháp ác chướng đạo bất thiện theo đó mà nó hết luôn. Tự vì ngày xưa là mình tạo nghiệp là do gì? Do mình mê lầm, hoặc nghiệp khổ á, do mình mê lầm cái mình tạo nghiệp, từ cái nghiệp đó nó đi ra cái con đường khổ, 3 đường 6 nẻo. Thì bây giờ mình nhờ cái phương pháp ngồi thiền để thấy lại mặt thật xưa nay của mình, và thấy từng vọng niệm sanh diệt của mình, để mình hóa giải những cái niệm đó rồi thì mình không có làm theo nghiệp nữa. Thì tức khắc là gì? Những cái ác chướng đạo nó từ từ nó hết. Cho nên phương pháp ngồi thiền rất là quy diệu đó. Các pháp có công năng trợ đạo giúp tôi tiến thẳng đến niết bàn, thảy đều khiến cho tăng trưởng, một chút pháp ác còn không giấy khởi, huống chi là nhiều. Giả sử 10 phương hằng hà sa thế giới, trong đó đầy cả lửa lớn như ngục A Tỳ, ngoài thế giới này chỉ có một chúng sanh đáng được độ thoát, thì Đại Bồ Tát cũng từ trong đó vượt qua để cứu giúp chúng sanh kia, huống chi là nhiều chúng sanh. Đó. Tức là đây nói rất là kỹ ha. Tức là khi mà quý Phật tử phát thệ nguyện như thế rồi đó, thì giả như ở trong địa ngục A Tỳ có lửa lớn mà chỉ có một chúng sanh thôi mà rớt trong đó, thì mình cũng tìm cách mình cứu ra, huống chi là rất là nhiều chúng sanh. Cho nên quý Phật tử nhớ lại câu chuyện thiền thoại không? Khi mà có một cái ông quan, ông đến ông gặp ba thiền sư Triệu Châu đó, ông hỏi là: Bạch hòa thượng, sau khi hòa thượng chết đi về đâu? Thì ngài nói là: ta làm lừa làm ngựa. Hỏi là khi mà hết kiếp súc sanh là hòa thượng đi về đâu? Ta xuống địa ngục. Ông quan giật mình liền, nói: hòa thượng là bậc thiện tri thức, là tại sao mà xuống địa ngục? Ta không xuống địa ngục thì ai cứu ông? Thấy không? Cái nghĩa là quan cái phần này là Bồ Tát phát thệ nguyện là đi vào trong trong dị loại, nhưng mà đặc biệt nhất là Bồ Tát gì? Không có khổ như mình. Vào trong dị loại mà các ngài không bị dị loại làm cho ô nhiễm nên các ngài không khổ, mà các ngài thệ nguyện là đi vào hết tất cả các ngõ ngách cứu chúng sanh. Cho nên quý Phật tử mà kết duyên, tại sao mình phải kết duyên chư tăng? Phải không? Chẳng hạn bây giờ mình kết duyên 100 chư tăng đi, thì đâu biết rằng 100 chư tăng thì cũng có một vị phát thệ nguyện lớn, thì nhiều khi mình rớt trong cái cõi này các ngài xuống cứu mình. Có lý do đó, tại sao mình kết duyên với chư tăng, kết duyên với Tam Bảo, rất là có lý, phải không? Đó, cho nên một hôm có ông tăng đến, ông đến gặp thiền sư Triệu Châu, đó là nghe ngài ở viện Quán Âm có cái cây cầu đá, mà đến đây thì ông gặp cây cầu đá mà gặp cái cây cầu gỗ. Thiền sư Triệu Châu nói: ông biết cây cầu đá Triệu Châu trắng? Thì ông tăng nói: không biết. Cây cầu đá của Triệu Châu tức là độ lừa, độ ngựa, độ hết thảy chúng sanh. Lúc này ông tăng đại ngộ. Tức có nghĩa là cây cầu đá của Triệu Châu là tiêu biểu cho cái tâm thể của bậc Bồ Tát, các ngài phát nguyện đi vào các vị loại mà không có sợ khổ, thấy không? Còn mình chút cái mình sợ khổ, chút cái mình chán nản, thì mình không phải là học Bát Nhã. Hiểu được như thế rồi, khi quý Phật tử ngồi thiền, khi quý Phật tử tụng kinh, thì giàu cho nóng được cách mấy mình cũng bình thường, có gì hết. Thấy không? Hẹn như tôi nè, ngày xưa mà tôi ở bên Canada, nó gọi là cực lạnh luôn, tôi cũng bình thản. Khi mà hòa thượng kêu là: thôi chú ở 3 năm hết nhiệm kỳ rồi về, tôi đi về. Thấy không? Rồi về xong rồi tôi tưởng rằng mình ở bên xứ lạnh quen rồi. Mà ở xứ lạnh quen rồi, bây giờ mà về xứ nóng chắc mình chịu không được. Khi mình về ở Trúc Lâm, ở thời gian hòa thượng cắt tôi ra cái chỗ xứ nóng, tôi cũng bình thường. Lạnh nóng gì mình cũng bình thường hết. Tức là gì? Mình học Bát Nhã là như thế. Tức là kham nhẫn mọi tình huống, mọi trở ngại. Chứ không phải là lạnh thì mình thích ở, cái nóng mình chịu đựng được. Đó thì chưa phải là cái người học Bát Nhã. Còn học Bát Nhã là lạnh ở cũng được, nóng ở cũng được, chỗ nào khó khăn cách mấy ở cũng được. Thì đó là cái người học Bát Nhã, chứng nghiệm vào con đường Bát Nhã. Cho nên tôi đi ra làm Phật sự, rất là nhiều chúng duyên nó đến mà tôi cũng cười không có gì hết. Bởi vì gì? Bởi vì tôi thấy tất cả các pháp giống như qua đến giữa hư không. Chỉ cần mình trở về, sở dĩ mình buồn khổ là mình có cái có của mình, thấy không? Mà mình phá nó từng phần thôi, gọi là phá từng phần vô minh, chứng từng phần pháp thân, là mình vượt qua được cái một. Chẳng cái gì mà sợ hãi hết. Cứ thẳng mà tiến đến. Quý Phật tử phải học mà tu kiểu như thế gì đó, thì ai làm được quý Phật tử đó? Tiến là không có lùi nha. Và quý Phật tử tiến mà lùi là không được. Chẳng hạn như quý Phật tử nhớ trong thiền thoại kể là câu chuyện không? Một hôm thiền sư Đặng Ấn Phong buổi sáng làm lao tán đẩy xe cút kích đó, đẩy nguyên một cái xe đá. Thì khi mà đi qua một cái con đường thì ông gặp thiền sư Mã Tổ. Ông làm mệt quá, cái ông duỗi cái cẳng ra ông nghỉ đó. Ông duỗi cẳng ra thì ngài Đặng Phong nói là: thỉnh hòa thượng rút cái cẳng vào để cho con đẩy cái xe đá đi qua. Thì thiền sư Mã Tổ nói: tôi duỗi là tôi không có co. Nó mà duỗi là không có co, đó là cái người học thiền á. Nó mà tôi duỗi là tôi không có rút vô được. Còn đằng này mình co, mình duỗi suốt luôn, đúng không? Đang tu cái pháp này, cái mình nghe ta nói pháp kia, hai cái mình nhảy qua, tức là co duỗi rồi, đúng không? Mình đang tu cái pháp ngon lành, cái mình nghe: ôi bà tu đó, bà chết, bạn biết đi về đâu. Cái mình sợ, mình quản, cái mình duỗi vô. Còn các ngài tiến là không có lùi, mà duỗi rồi các ngài không co. Đó là cái bậc gọi là cái bậc pháp khí tu tập nha. À, cho nên á, thiền sư mà Chí Đạo Vô Nang nói á, cái người tu thiền mà không có ba đức tính lớn là không có tu thiền được. Các tôi biết ba đức tính lớn là gì không? Một là đại tính căn, hai là đại tấn căn, ba là đại nghi đồ. Đại tính căn là gì? Tức là mình tin chắc tâm này là Phật, dầu cho trải qua vô lượng kiếp mình cũng tu cái pháp này, thì đó gọi là đại tính căn, thấy không? À, mà hỏi thật quý tử nè, hôm nào đó có một cái người đến hỏi Phật tử, à, tôi tu cái pháp này tôi biết rằng mai này tôi chết tôi về cõi này cõi kia, thì như vậy quý Phật tử tu thiền chết biết đi về đâu không? Trả lời sao? Trả lời thử coi, trả lời thử coi, bây giờ Phật tử mà tu thiền này chết đi về đâu? Trả lời thử coi. Ngơ ngác liền. Mà mình không hiểu cái yếu chỉ của người tu thiền là tu thiền để được làm Phật, dầu cho trải qua lượng kiếp. Bây giờ quý Phật tử tu là kiếp này biết mà vô lượng kiếp mãn mới về sau thành Phật là thôi. Thì như vậy trải qua những cái chặng đường luân hồi là kiếp nào mình cũng phải tu hết, phải không? Tu cõi này cũng tu cõi khác. Thì như vậy dẫu cho quý Phật tử lên cái cõi Tây Phương cũng tu pháp này luôn. Thì đó là gì? Đó là đại tính căn. Mục đích là mình làm Phật chứ mình không phải làm con với ai hết. Đó là phải có tính căn như thế vậy. Đó mà dũi rồi đó thì không có co lại. Đó là Bồ Tát là học Bát Nhã. À, chứ còn mà mình dũi rồi ai nói cái mình co mình sợ, thấy không? Em như tôi còn nhớ lại ngày xưa mà khi mà tôi qua bên Canada mà tôi làm Phật sự á, khi mà cái vị hòa thượng này là ngài là phó viện trưởng, à, còn ngài Lạt Ma thứ 14 là ngài làm viện trưởng đó. Khi mà xuống ngài gặp tôi rồi ngài nói ông tu pháp nào, mà tôi mới tình thật nói tu pháp thiền, hỏi thiền của ai tôi mới kể ra. Nó không, ông là có rất là có duyên sâu với cái pháp mật thừa, ông theo tôi đi, ông theo tôi ông học chừng 3 tháng là ông có những cái năng lực siêu phàm luôn. Tôi nói một câu, à, thưa hòa thượng, con đã phát nguyện theo con đường của sư âm của tụi con rồi. À, mình nói vậy luôn. À, tức là mình nghe nói như thế là tự nhiên mình chuyển liền, thì mình chưa phải là đại tính căn. Cho nên ba cái phần này, khi mà các ngài phát một cái nguyện lực rồi đó thì các ngài đi thẳng luôn. Thì thiền sư Đặng Ân Phong cũng phải là người vừa, phải không? Ngài nói là con cũng như thế, hỏi ông sao? Con tiến con cũng có lùi, đẩy vào cái cập gãy hại chừng luôn. Thấy không? Ông thầy ông nói là ông duỗi ông co, còn con cũng vậy, con tiến cũng lùi. Đó, cho nên ba cái phần này thì mình thấy cái bậc pháp khí của người tu thiền là đi thẳng một cái con đường mà chúng ta đi. Phát thệ nguyện rộng lớn. Cho nên khi mà chúng ta tu học con đường thiền này là đó là cái căn duyên của mình sâu. Trong vô lượng kiếp chúng ta đã từng phát nguyện với các pháp mà để chúng ta thực hành, chúng ta tu thì chúng ta cứ đi thẳng. Đó là cái điểm mà chúng tôi nêu lên cái hạnh nguyện của người tu thiền mà học về các phương pháp Bát Nhã Ba La Mật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì bây giờ đến cái phần tham vấn về đạo lý, tức là nãy anh Vinh trưởng nói đó, tức là ở đây chúng ta học một tiếng, còn nửa tiếng nữa là đến cái phần tham vấn. Thưa thầy, câu thứ nhất, con đọc trong kinh Kim Cang có những từ như tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, con không hiểu, xin thầy giải thích cho con. Câu thứ hai, thưa thầy, con đi chùa nghe giảng đã nhiều, cũng hiểu thân này là giả, cảnh là giả, nhưng con còn một nỗi sợ là sợ ma. Con chưa gặp nhưng hay tưởng tượng một người tóc dài, mặc đồ trắng. Mà thường thường á, mình thấy là ma toàn là tóc dài mặc đồ trắng, sao nó hôm nào đó mình thấy tóc ngắn, hôm nào cái mình thấy tóc ngắn mà không có cạo tóc thử coi thì biết là cái này rồi, phải không? Tóc dài mà mặc trắng. Con cũng nhắc mình đó chỉ là vọng tưởng, biết là giả nhưng sao con cứ sợ. Xin thầy từ bi chỉ con cách để con ngồi thiền được định tâm. Lúc trước khi nghe thầy giảng, khi mình ngồi thiền dành 5-10 phút để khởi tâm từ bi với muôn loài, con cũng áp dụng nhưng cứ còn một nỗi sợ ngầm ngầm bên trong. Tức là ở đây á, Phật tử là hỏi cái câu thứ nhất, tức là trong kinh Kim Cang á, là Đức Phật dạy cho ngài Tu Bồ Đề và thính chúng á, là khi mà Bồ Tát mà bố thí là không trụ sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp mà bố thí. Nếu mà Bồ Tát mà trụ trong cái sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp mà bố thí á, thì còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả thì không phải là Bồ Tát. Thì ở đây là Hòa Thượng Trúc Lâm, các thầy lớn cũng giảng nhiều rồi, mà cái bộ kinh Kim Cang này tôi cũng đang dạy cho đại chúng ở thiền viện của tôi. Tướng ngã là gì? Tức là tướng ngã là mình, nhân là chúng sanh, nhân là cái người đối tượng đó. Mà mình bố thí hoặc mình cúng dường, mình thấy có mình bố thí, có mình cúng dường. Ngày hôm nào đó cái mình đến một cái ngôi chùa, mình cúng dường cho một ông thầy hay sư cô một chiếc xe riêng, đúng không? Mà mai lại cái mình thấy ông đi chiếc xe riêng của mình mà ông đem đi bán hay đi tròn hay gì đó, cái mình nổi sùng lên, bực tức lên, phiền não lên. Thì mình còn thấy gì? Thấy còn tướng ngã, thấy còn tướng nhơ, đúng không? Rồi thấy gì? Tướng chúng sanh là mình thấy có cái hiện hoặc mình làm, có một cái đối tượng cái hoặc mình đưa đến. Tướng thọ giả là những cái tâm niệm nó thành thầm bên trong của mình, tức là tứ tướng nó hiện ra. Mà khi mà tứ tướng nó hiện ra thì chưa phải là bậc Bồ Tát. Quý tử hiểu nha. Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức là bốn tướng. Mà bốn tướng này là quy chiếu về tâm mình, chứ không ngồi đâu khác hết đó. Tức là ngô ngã đó, thấy mình làm được cái việc đó, là thấy chúng sanh đó, họ thọ nhận cái việc mình, rồi thấy gì? Thấy cái đồ hoặc mình đưa đến, và thấy từng tâm niệm mình nó mấy động lên. Mà mấy động này nó toàn là danh lợi, không? Toàn là những cái việc là ngô ngã. Thấy được như thế rồi á, thì không phải là Bồ Tát. Tức là mình trụ vào tướng, trụ vào sắc nè, thinh nè, hương nè, vị, xúc pháp mình bố thí. Nói về cái phần cạn. Còn nói về cái phần sâu nữa là tâm mình gặp cảnh cái mình dính mắc, mình không có buông xả được. Tức mình không có buông xả được là, thì dầu cho quý Phật tử thấy nè, bây giờ tôi đưa ra một câu chuyện. Trong nghệ thuật có kể một câu chuyện như này. Ngày xưa có một cái ông vua này, khi mà ông bị cái nước láng giềng đến mà xâm chiếm á, thì cái nước láng giềng này mục đích đến xâm chiếm là bắt cái cô công chúa này, trong mục đích gì khác hơn. Mà khi mà bắt cái cô công chúa này đi vào rừng sâu rồi đó, thì cô công chúa này cũng khóc suốt luôn. Quý tử biết tại sao cô khóc không? Vì á, cô bị nhốt ở trong một cái lồng sắt, cho nên cô buồn, cô khóc mãi luôn. Thì có một cái ông quan đại thần, ông rất là thông minh, ông nói như thế này, ông nói thôi bây giờ làm cho cô một cái lọng bằng vàng là cô nín khóc liền. Mà khi mà làm cho cô có lọng bằng vàng là quả tình của ông khóc nữa. Thì đây qua câu chuyện này để Đức Phật thường ví dụ như là khi mình ở trong cái hoàn cảnh khổ khó khăn, đúng không? Thì mình buồn, mình khổ, mình khóc. Mà khi mình ở trong cái cảnh giới mà sung sướng an ổn rồi đó thì mình vui. Nhưng mà quý ông tử thấy là cái lòng bằng sắt, cái lòng bằng vàng, hai cái nó giống nhau không? Giống nhau thôi, cũng ở trong cái lòng, đúng không? Thì Phật nói là khi mình bố thí, mình cúng dường mà mình trụ vào tướng á, cái mình sanh thiên, sanh vào cái chỗ giàu sang sung sướng, nhưng mà cũng bị quay khốn, bị nhốt trong cái tù sanh già bệnh chết, bị nhốt trong cái tù luân hồi sanh tử, thấy không? Hiểu được cái đó rồi, cho nên Phật dạy mình bố thí, mình cúng dường là chúng ta không trụ vào tướng để mà chúng ta dính mắc. Đó là kinh Kim Cang, tức là phá hết tất cả tướng để trở về cái chỗ không tướng, tức là trở về cái chỗ bát nhã đó. Tướng ngã, tướng nhân nè. Rồi bây giờ mà quý Phật tử mà nói là khi mình ngồi thiền, nhiều khi mình sợ ma, sợ này sợ kia rồi đó, thì quý Phật tử phải hiểu một cái điểm. Bữa tôi có giảng rồi đó, khi mà mình sợ ma là mình biết rằng tâm mình có ma, đúng không? Tâm mình có ma thì mình nhìn đâu cũng thấy ma hết. Mà tâm mình có Phật rồi thì mình nhìn đâu cũng có Phật hết. Cho nên quán chiếu lại cái tâm của mình. Ma là gì? Ma tức là cái cũng có chứ phải không? Phật có lục đạo luân hồi mà. Nhưng mà mình phải hiểu ma, cái người nào mà sanh làm ma làm quỷ á, là cái phước nó kém hơn người, nó mới rớt trong cái loài đó. Mình là người, mình biết tu tập, mình biết bố thí, mình biết cúng dường, mà mình biết tu tập nữa mà tại sao mình sợ? Đó, mình hiểu được như thế rồi thì mình sợ gì nữa hết. Quý vị tự nhớ lại mà trong lục đạo tập có ghi lại cái ông này, ông tên là ông Ngõi. Mà ông đặc biệt nhất là ông canh ngày canh đêm gì ông cũng thấy ma hết. Cái một hôm cái ông đến một cái ngôi cái đình đó, thì ông thấy mấy con quỷ đang nhậu, đang ăn uống, nó la nó cười. thì bỗng nhiên nó nói là có thượng nhân đến, có thượng nhân đến, cái đăng đầu nó chạy hết tứ tán luôn. Ông ngạc nhiên lắm, thì từ xa ông thấy có bốn thầy tỳ kheo đi đến. Quỷ nó thấy những người tu nó sợ nó chạy, thì mình cũng vậy, mình là người tu mà mình sợ ma là mình biết là mình chưa phải tu chưa cho đúng, đúng không? À, cho nên là khi mà ông nghe nói có thượng nhân đến thì ông thấy các thầy tỳ kheo đến rồi, cái từ đó là sao ông phát tâm, ông xuất gia luôn. Ông biết rằng dầu cho ma quỷ có năng lực gì cách mấy, là chỉ có những người giới đức tu tập thì nó cũng sợ. Cho nên bây giờ mình ráng tu tập, mình ráng giữ giới, mình ráng tạo các việc thiện pháp, đúng không? Thì tức khắc là mình không sợ ma gì nữa. À, nếu mà quý Phật tử mà ai mà sợ ma lắm á, thì ra ngoài chỗ tôi tu chừng 3-4 ngày hết sợ ma. À, ngoài đó nghe nói, ta nói ma nhiều lắm. Ta nói cọp khánh hòa ma bình thuận á, thì xưa có câu á, cọp khánh hòa ma bình thuận, khánh hòa cọp nhiều lắm, mà bình thuận cũng ma không à. À, mà từ ngày xưa ta đồn cho tôi là ma quỷ rồi dữ lắm, mà tôi về tôi ở đâu thấy gì đâu. Tối này tôi ngồi dưới gốc cây bình thường, tôi lấy cái mùng tôi văng lên tôi ngồi, cái khi là 9-10 giờ đêm tôi ngồi bình thường. Gặp mi quý Phật tử mà gió bóc mà thổi hù hù chắc ma đến rồi đó, thấy không? À, hiểu như thế rồi đó thì mình người tu mình bình thường, à, có gì hết, à, mình phải quán chiếu. Rồi bây giờ hai câu hỏi, bây giờ Phật tử nào hỏi nữa không? À, hỏi gì? Thì đây á là anh này anh hỏi, anh hay thường hỏi mà hỏi còn công cái này á là cái công án của thiền sư Bạch Ẩn, đúng không? Tức là thiền sư Bạch Ẩn đưa ra một cái công án là tiếng vỗ của một bàn tay. Bây giờ mình nghe hai bàn tay á là mình nghe có tiếng, đúng không? do duyên khởi mà nó tác động thì nó vỗ ra thành tiếng. Còn đây một cái bàn tay sao vỗ đưa ra một cái công án, nó đỡ cho mình cái ôm cái khối nghi. Mà nếu mà mình giải thích thì khối nghi nó không thành nữa, đúng không? Cũng giống như mà khi mà thiền sư Bạch Ẩn mà tịch rồi đó, thì cái người đệ tử mà lên mà thay thế thì ngài đưa ra một cái tiếng vỗ của một bàn tay đó. Thì cái ông chú tiểu ông nói là con ngộ rồi, hỏi ngộ gì? Ông nói là con nghe tiếng nước suối chảy, tiếng chim kêu, thì rõ ràng không có vỗ mà cũng nghe, cũng phải luôn. À, thì ông trình suốt luôn, ngày nào ông đến trình đó, ông nói là một hôm cái ông đang ngồi tự nhiên bất thình lình cái ông nghe tiếng sấm nổ, chạy lên nói con nghe rồi. Thì cái vị thiền sư hỏi nghe gì, ông nói con nghe tiếng sấm nổ, đó là tiếng vỗ một bàn tay, nó cũng phải luôn. Cái đúng 3 năm cái một hôm cái ông ngồi ông lên trình, à, bạch hòa thượng, tiếng vỗ của một bàn tay là có tiếng mà không có tiếng, đó là tiếng vỗ một bàn tay. Ông thiền sư gật đầu đúng. Bây giờ mình tu tập làm sao đó có tiếng mà không có tiếng. À, cũng giống như bằng quý Phật tử ra thiền viện chúng tôi á, tôi đổi một cái câu là trong tất cả các âm thanh chỉ có âm thanh im lặng là vi diệu bậc nhất. Thì có một cái ông thầy đến nói đã im lặng là sao có âm thanh, thì tôi nói ông về ông kháng đi, ông biết rồi, thấy không? À, trong tất cả các thứ âm thanh chỉ có âm thanh im lặng là vi diệu bậc nhất, mà âm thanh là im lặng là sao âm thanh nữa, đó là công án của tiếng vỗ của một bàn tay. À, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì đây quý tử nào hỏi thêm không? Mình ngại mình đính lên thưa hỏi thì quý Phật tử một tháng thì chúng tôi mới về một lần, cho nên mình có thắc mắc gì cái mình ghi trong tờ giấy cái mình đứng lên thưa hỏi. Hay là quý Phật tử ngại là hỏi tôi trả lời không được. À, hỏi thêm không? Còn 15 phút nữa. Thôi bây giờ không hỏi thì thôi chúng ta hồi hướng ha. Rồi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp